quý vị được bổ nhiệm về một công ty, quý vị có cái vị trí là giám đốc công ty hay là tổng giám đốc của một công ty, mà nếu quý vị chỉ làm việc một cách rất là cứng nhắc, tức là mình nghĩ rằng vai trò của mình là ông chủ, ông sếp ở trên, và mình chỉ cần tư lệnh xuống thôi, không thèm quan tâm gì, không có thèm làm quen nhân viên các phòng ban, không có thèm để ý đến những người nhân viên nhân công ở dưới, thì về mặt hành chính bên ngoài có thể là người ta sẽ theo cái lệnh của mình đó, nhưng mà đằng sau lưng người ta không lễ phục mình, người ta không hợp tác với mình, thậm chí khi người ta còn chơi mình nữa, ha, người ta còn tình cách người ta hạ mình đằng sau lưng. Nhưng mà nếu mình khôn khéo hơn, ha, mình làm quen, mình tìm hiểu nhân viên các phòng ban, rồi đến tất cả nhân viên ở dưới nếu có thể được, thì như vậy khi mình đưa ra một ý kiến gì, khi mình đưa ra một cái lệnh gì, người ta sẽ lắng nghe, người ta sẽ hợp tác, người ta sẽ giúp mình điều chỉnh như thế nào để cho nó thích hợp. Đó, quý vị thấy thành đó là lý do tại sao mình phải tập làm quen. Ngay cả quý vị thấy, ngay cả những vị Bồ Tát, ngay cả những vị Bồ Tát mà muốn thực hành một cái Bồ Tát hạnh cũng phải vậy nữa. Tức là với cái lòng từ bi của người ta lớn đến mức độ đó, với cái trí tuệ của người ta cao siêu đến như vậy, với cái công hạnh của người ta mà Bồ Tát muốn đi vào đời độ sanh, cũng phải làm hết tất cả những việc đó, bố thí, quý vị thấy chưa, bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự, tức là phải đem hết tất cả cho ra, cho cả của cải vật chất, cho cả từ, cho cả cái sự vô ý, tức là tình thương, ha, cho cả hết tất cả mọi thứ, mà còn phải nói nhẹ nhàng, dịu dàng, ha, phải làm hết tất cả mọi điều lợi lạc cho chúng sanh, mà còn phải đồng sự, tức là phải song hành, phải tìm hiểu, huống chi mình, ha. Thành ra chúng ta không tập làm quen với nó thì mình không cách nào điều khiển được nó cả. Nhưng mà nó rất quan trọng với cái hơi thở của mình. Tại vì khi mình đi vào cuộc đời này, mình vào trước rồi mình mới đem nó vào. Tức là mình vào trước rồi mình mới bắt đầu đem nó vào. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, từ từ cái mình mất đi cái quyền làm chủ, thì giống như hồi sáng nay chúng tôi thưa với đại chúng đó, khi mình nằm trong bụng mẹ mà mình thở bụng, thở rống, là nó rất là đi về cái trung tâm năng lượng của mình, nó đi về cái trung đạo trong cơ thể mình. Nhưng mà từ từ các con khoảng 5-7 tuổi, 9-10 tuổi gì khoảng đó, tùy theo cái xã hội, tùy theo cái môi trường, bị dính mắc bên ngoài, bị dựa dẫm, bị sức ép của công việc, của xã hội, từ từ cái hơi thở mình nó ngắn dần, nó càng dần, nó chạy lên trên dần, và đến cuối cùng mình mất luôn quyền làm chủ. Tức là cho đến trong cuộc đời của mình, nó ngắn, nó dài, nó hỗn hển, nó đủ thứ chuyện hết, và cuối cuộc đời nó buồn quá, nó bỏ nó đi, mình bắt buộc phải theo nó. Thấy chưa, lúc đó mình đâu có chống cự được. Mình muốn cho tôi thêm một phút nữa, cho tôi thêm một hơi thở nữa, nó cũng cho. Thành ra lúc mình đi vào, mình làm chủ, dần dần thấy mình bị mất quyền làm chủ và mình làm nô lệ cho nó. Thành ra bây giờ mình phải tập làm sao để lấy lại cái quyền làm chủ. Mà muốn tập lấy lại cái quyền làm chủ thì mình phải tập làm quen nó trở lại. Còn nếu như mình không tập làm quen nó mà mình đòi lấy cái quyền làm chủ, nó sẽ phản ứng, nó sẽ quậy phá mình. Đó. Mà nếu như mình không làm chủ được nó thì chuyện gì xảy ra? Quý vị thấy có phải là chất lượng của hơi thở nó sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng của đời sống mình không? Nếu như cái hơi thở của mình mà nó sâu lắm, nó sâu lắng, nó nhẹ nhàng thì nó sẽ có đầy đủ dưỡng khí, và như vậy nó sẽ đưa hết tất cả những cái chất liệu của mình, gọi là những nguyên liệu mình đưa vào, mình ăn bột, mình ăn cơm, mình ăn thịt, mình ăn cá, mình ăn đậu, thứ gì không cần biết, nhưng mà vào tới cơ thể mình rồi nó phải cần có đủ dưỡng khí, nó mới chuyển những cái nguyên liệu đó thành ra cái năng lượng cho mình được. Giống như quý vị có cây củi mà mình có đầy đủ dưỡng khí thì mình mới đốt cái cây củi đó ra thành cái sức nóng được nhiều, khói không có bao nhiêu, tro than để lại chả có bao nhiêu. Còn nếu như mình có một cái củi y chang như vậy mà mình đốt ra một cái lò không đầy đủ dưỡng khí thì sao? Khói đen nguồn ngụt, sức nóng không bao nhiêu, cuối cùng nó để lại cho mình tro than cả đống. Thành ra cái dưỡng khí nó rất cần thiết cho việc chuyển hóa thực phẩm của mình thành ra cái năng lượng, nó cần thiết cho việc chuyển hóa những cái cặn bã độc tố trong người mình nữa. Thì như vậy nếu như bình thường mình mà không duy trì được cái hơi thở mà sâu lắng để có đầy đủ dưỡng khí thì mình đưa vào chất dinh dưỡng nó cũng không có lợi lạc gì cả, thấy chưa? Rồi đó là mình nói là những cái phần năng lượng về cái phần tính khí thể chất của mình. Khi mà mình thở cạn thì mình phải thở dồn dập, người mình nó nóng bức, nó mệt mỏi, căng thẳng. Khi mình thở chậm lại, khi mình thở sâu thì cái người mình của mình nó sẽ mát mẻ, sẽ nhẹ nhàng, tinh thần của mình nó an ổn, nó thoải mái. Thành ra cái hơi thở của mình mà nó càng sâu bao nhiêu, càng nhẹ bao nhiêu, càng thưa bao nhiêu thì người mình nó càng khỏe, tâm mình càng an, và cuối cùng là cái tuổi thọ của mình nó càng kéo dài bấy nhiêu. Còn ngược lại, cái hơi thở của mình mà nó ngắn bao nhiêu, nó càng bao nhiêu, nó nhanh bao nhiêu, nó dồn dập bao nhiêu thì cái con người của mình sẽ bệnh tật, khổ sở, bất an, căng thẳng, và cái tuổi thọ của mình nó sẽ ngắn lại bấy nhiêu. Quý vị nhìn con rùa, con voi, nó thở rất chậm, phải không? Nó thở rất chậm nhưng mà nó rất là bình an, nó rất là vững chãi. Còn mình nhìn con khỉ, con ngựa, con chó, nó lăn xăng, nó chạy thì nó làm sao? Lúc nào nó cũng há hốc mồm, lúc nào nó cũng le lưỡi, lúc nào nó cũng căng thẳng hết, tuổi thọ nó ngắn. Thành ra chất lượng của hơi thở nó tỷ lệ phần cái chất lượng của đời sống và tuổi thọ của mình. Mà bây giờ mình không chịu làm quen nó, mình không chịu điều khiển nó cho nó thơ ra, cho nó nhẹ nhàng, chứ mà mình đã rút ngắn lại cái tuổi thọ của mình, mình làm cho cái cơ thể của mình nó bất an, nó rối rắm, tinh thần mình căng thẳng. Mà mình chưa tập làm quen nó thì không cách nào mà mình làm chủ được nó cả. Và đến cuối cuộc đời của mình, đến cuối cuộc đời của mình không làm chủ được nó thì mình sẽ rất là khổ đau. Đến lúc mà nó muốn rút quân nó ra đi rồi, mình có năn nỉ, mình van xin cho mình thở nhẹ tí xíu, cho mình thêm một hơi thở cũng được. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình tập làm quen và tập làm chủ được nó được rồi thì khi nào mình thấy cần duy trì mạng sống, mình có thể duy trì cái hơi thở, không cần biết là cái thân của mình nó khỏe hay nó yếu. Nhưng mà khi mình thấy còn cần duy trì cái thân này, cần duy trì cái mạng sống này thì mình còn có thể duy trì được hơi thở. Khi mình thấy không cần nữa là mình dứt hơi thở, dứt hơi thở, dứt niệm và mình ra đi, tức là mình làm chủ được. Đó là cái con đường của những bậc thánh hiền đó, là mình đi vào mình làm chủ, mình đi ra mình làm chủ, và này khi mình đi vào mình làm chủ, mình mời nó theo. Nhưng mà khi mình giữa đường cho tới cuối đường là mình bị nó quay ngược lại, nó nắm đầu và nó kéo mình đi. Thật ra bây giờ chúng ta tập lại từ từ làm quen nó, tập từ từ làm quen nó để đến rồi mình sẽ điều chỉnh nó từ từ, làm chủ nó từ từ. Thì đó là cái mà chúng ta phải học, phải thực tập để chúng ta có thể duy trì được cái sức khỏe của mình, cái sự bình an của mình và cái tuổi thọ của mình. Còn nếu không thì mình không làm được. Cho dù quý vị có đầy đủ sung túc, cho dù chúng ta có đưa vào dinh dưỡng cách mấy, nhưng mà không có đủ dưỡng khí, không làm chủ được hơi thở của mình thì bệnh tật bất an sẽ đến với mình, sẽ đến với mình liên tục. Ngược lại, khi mà mình làm chủ được cái hơi thở nó một phần nào, mình biết điều khiển nó, thì chúng tôi cũng đã có những trường hợp bị ung thư phổi rất là nặng, bệnh viện chạy rồi. Nhưng mà chỉ với một cái phương pháp tập thở thôi, chỉ với một phương pháp tập thở thôi là người đó có thể sống được 30-40 năm. Đó. Thì khi mà chúng tôi trao đổi với những người mà vượt qua được những cái ung thư phổi lâu năm như vậy thì hoàn toàn đúng với y chang cái mà mình đã truyền lại cho tất cả mọi người. Chỉ có cái nguyên tắc đó và mình thấy nó rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng, nó rất là thực dụng. Nó không có cái gì mơ hồ, nó không có cái gì huyền bí cả. Tại vì mình biết rất rõ ràng nó là yếu tố cần thiết để duy trì cái mạng mạch của mình. Nó là cái cầu nối giữa cái thần thân vật lý sinh lý với tâm lý và tâm linh của mình. Thành ra từ từ chúng ta sẽ bắt đầu học những cái nghệ thuật làm sao để lắng nghe, để quan sát đó, để làm quen với nó và hiểu được cái phản ứng, cái sự tương tác của nó, những cái diễn biến của nó. Thì từ từ mình đưa đến cái càng làm quen nó bao nhiêu, càng đi với nó bao nhiêu thì mình càng hiểu được nó nhiều hơn. Và từ đó là mình có thể